Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 8 gồm có:
trước hết là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, Chủ nhật ngày 1 tháng 8, rất đông các tín hữu và khách hành hương đã hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô từ sớm để cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên bài tin mừng Chủ nhật thứ 18 thường niên. Kính mời quý vị cùng theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La scena iniziale del Vangelo nella liturgia odierna ci presenta alcune barche in movimento verso Cafarnao.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Phần mở đầu của tin mừng trong phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy một số con thuyền tiến về Cafarnaum. Đám đông đang tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là một điều tốt. Tuy nhiên, tin mừng dạy chúng ta rằng tìm kiếm Chúa thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn phải tự hỏi tại sao chúng ta tìm kiếm người. Thật vậy, Chúa Giêsu khẳng định, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng bởi vì các ông đã được ăn bánh no nê. Thật vậy, người ta đã chứng kiến sự kỳ diệu của việc hóa bánh ra nhiều, nhưng không hiểu được ý nghĩa của cử chỉ đó. Họ đã dừng lại ở phép lạ bên ngoài và dừng lại ở chiếc bánh vật chất. Họ chỉ ở đó, không đi xa hơn đến ý nghĩa của điều này. Vì vậy, đây là một câu hỏi đầu tiên mà tất cả chúng ta có thể tự hỏi. Đó là, tại sao chúng ta tìm kiếm Chúa? Tại sao tôi tìm kiếm Chúa? Đâu là lý do cho đức tin của tôi, cho đức tin của chúng ta? Chúng ta cần phải phân biệt điều này, bởi vì trong số rất nhiều cám dỗ mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, trong số rất nhiều cám dỗ đó, có một cám dỗ mà chúng ta có thể gọi là cám dỗ thần tượng. Đó là điều thúc đẩy chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa để sử dụng và tiêu thụ, để giải quyết các vấn đề, để nhờ vả người về những gì mà chúng ta không thể tự mình có được, vì mối lợi. Nhưng với cách này, đức tin vẫn còn hời hợt, đức tin vẫn là chạy theo dấu lạ. Chúng ta tìm kiếm Chúa để nuôi sống mình, và sau đó chúng ta quên người khi chúng ta no đủ. Ở trung tâm của đức tin non nớt này, không có Chúa, chỉ có những nhu cầu của chúng ta. Tôi nghĩ đến sở thích của chúng ta, nghĩ đến nhiều thứ. Chúng ta trình bày những nhu cầu của mình với Chúa, điều này là đúng. Nhưng trên hết, Chúa đấng hành động vượt xa mọi sự mong đợi của chúng ta, mong muốn sống với chúng ta bằng một mối quan hệ yêu thương. Và tình yêu đích thực là vị tha, là hoàn toàn nhưng không, là miễn phí. Người ta không thể yêu để nhận lại một mối lợi. Một câu hỏi thứ hai có thể giúp ích cho chúng ta. Câu hỏi mà đám đông đã hỏi Chúa Giêsu: chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Điều này giống như được Chúa Giêsu gợi mở, họ hỏi: làm sao chúng tôi có thể thanh lọc việc tìm kiếm Thiên Chúa của chúng tôi? Làm thế nào để chuyển từ một đức tin tìm dấu lạ, vốn chỉ nghĩ đến nhu cầu của bản thân, sang một đức tin đẹp lòng Chúa? Và Chúa Giêsu đã chỉ đường, người trả lời rằng việc Chúa muốn các ông làm là đón nhận đấng mà Chúa Cha đã sai đến, tức là đón tiếp chính người, Giêsu, chứ không phải là làm thêm các thực hành tôn giáo hay tuân giữ các giới luật đặc biệt. Là chào đón Chúa Giêsu, đón nhận người vào cuộc sống của chúng ta, là sống một câu chuyện tình yêu với Chúa Giêsu. Chính người sẽ thanh luyện đức tin của chúng ta. Một mình chúng ta thì không thể, nhưng Chúa mong muốn có một mối tương quan yêu thương với chúng ta. Yêu mấy người trước những điều mà chúng ta lãnh nhận và làm. Có một tương quan với người vượt lên trên lý luận, lợi ích và toan tính. Điều này đúng trong mối tương quan với Thiên Chúa, nhưng nó cũng đúng trong các mối quan hệ giữa con người và xã hội chúng ta. Khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu của mình, chúng ta có nguy cơ sử dụng con người và khai thác các hoàn cảnh cho mục đích của mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe một người nào đó nói, họ sử dụng người ta rồi họ quên. Sử dụng người khác vì lợi ích cá nhân, Điều này thật là tồi tệ. Và một xã hội tập trung vào lợi ích thay vì tập trung vào con người là một xã hội không tạo ra sự sống. Lời mời gọi của Tin Mừng là thế này. Thay vì chỉ quan tâm đến bánh vật chất nuôi sống chúng ta chào đón Chúa Giê-xu như bánh hàng sống và bắt đầu từ tình bạn với người. Chúng ta học cách yêu thương nhau, miễn phí, không tính toán. Yêu một cách tự do, không tính toán, không lợi dụng người khác, với tính nhân không, với lòng quảng đại và cao cả. Chúng ta cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã sống một câu chuyện tình yêu đẹp nhất với Thiên Chúa, ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta mở lòng ra gặp gỡ con của mẹ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini, nunciabit Maria,
et concepit de Spiritus Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Ed habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udigni e facciamo professione Deus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
4 đặc điểm nổi bật trong cuộc đời Thánh Y Nhã, mẫu gương cho giới trẻ ngày nay.
Kính thưa quý thính giả, năm nay dòng tên cử hành năm Y Nhã kỷ niệm 500 năm cuộc hoán cải của vị thánh thành Loyola. Năm Y Nhã được cử hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2001. Là ngày kỷ niệm biến cố Thánh Y Nhã bị thương trong trận chiến tại Pamplona, cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2022 là ngày lễ Thánh Y Nhã. Nói về các sáng kiến trong năm Y Nhã này, cha Gian Giacomo Rotelli, thư ký riêng của bề trên tổng quyền dòng tên cho biết, dòng tên cử hành năm Y Nhã 2021-2022 không phải vì chính hội dòng hoặc để làm cho linh đạo của dòng được biết đến, nhưng trên hết là để cử hành tôn vinh công trình Thiên Chúa thực hiện nơi một con người đã từng sử dụng vũ khí và đã hoạt động ở triều đình, đó là Thánh Y Nhã. Qua vết thương nghiêm trọng ở chân trong trận chiến, Chúa đã biến đổi thánh nhân, đã phá hủy mọi lối nghĩ của Ngài và đã dẫn Ngài, ngay cả trên bờ vực của cái chết, để trở thành một người hành hương khiêm tốn và vĩ đại theo như Chúa muốn. Từ vết thương đó, Thánh Y Nhã đã bắt đầu thấy mọi sự trở nên mới mẻ. Dòng tên hy vọng việc cử hành 500 năm này có thể trở thành một động lực sâu sắc hướng tới việc đưa vào thực hành những ưu tiên tông đồ phổ quát mà Đức Thánh Cha Francisco đã trao cho dòng tên trong giai đoạn từ năm 2019 cho đến 2029. Những ưu tiên đó là: thứ nhất, hướng dẫn đến với Thiên Chúa ngang qua linh thao và phân định; thứ hai là đồng hành với người nghèo, những người bị ruồng bỏ trong thế giới, những người mà nhân phẩm bị xúc phạm trong sứ mạng hòa giải và công bình; thứ ba là đồng hành với người trẻ trong việc tạo dựng một tương lai tràn đầy hy vọng; và thứ tư là cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.
Về ưu tiên tông đồ phổ quát dành cho giới trẻ, cha Jesús Jalón Criado, tu sĩ dòng tên đến từ Cộng hòa Dominica, phụ trách khu vực Bắc Mỹ Latin và là tổng cố vấn của cha bề trên tổng quyền, giới thiệu khuôn mặt của đấng sáng lập Thánh Y Nhã trong tương quan của thánh nhân với giới trẻ ngày nay. Cha Jalón Criado cho rằng, ngày nay, đối với giới trẻ, Thánh Y Nhã tiếp tục là một khuôn mặt đầy ấn tượng. Để giải thích điều này, cha xác định 4 đặc điểm nổi bật trong lối sống của Ngài. Thánh Y Nhã là một người luôn muốn thực hiện những giấc mơ vĩ đại. Theo cha Criado, đặc điểm nền tảng đầu tiên trong cuộc đời của Thánh Y Nhã đó là một người luôn có những ước mơ vĩ đại. Điều này được thể hiện cả trong sự nghiệp trước kia, mơ trở thành hiệp sĩ, và cả sau khi được ơn hoán cải, ước mơ đi theo Chúa Giêsu, thực hiện những điều vượt cả các thánh, giấc mơ quy tụ một nhóm bạn đồng hành để có thể thực hiện điều biến đổi lớn hơn và đối diện với tất cả những thách đố, những chuyến đi bị tù đày.
Khả năng đối diện với những thách đố. Cha Criando tiếp tục chỉ ra đặc điểm nổi bật thứ hai của Thánh Y Nhã, đó là khả năng đối diện với những thách đố. Thánh Y Nhã đặt tất cả niềm đam mê và những phương tiện thiết thực để thực hiện những suy nghĩ và ước muốn của Ngài. Đây là một hành trình dài, đưa Ngài từ Loyola đến Manresa, Jerusalem và sau đó là Roma. Không phải lúc nào Thánh Y Nhã cũng được dân chúng thời của Ngài hiểu. Lúc đầu, do tính mới mẻ trong các đề xuất, Ngài đã gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuốn tự thuật tại thời điểm đó, Thánh Y Nhã đã xác định Ngài là người hành hương, là một người luôn trên đường và muốn thực hiện ước mơ của mình. Thực tế vì muốn đi theo dấu chân của Chúa Giêsu, Ngài đã đến Jerusalem và trong hành trình này, mạng sống của Ngài gặp hiểm nguy vì con tàu có nguy cơ bị đắm chìm. Ở thời điểm này, cuộc đời Thánh Y Nhã rất giống với cuộc đời Thánh Phaolô, quyết tâm thay đổi tận căn cuộc đời, vì vậy cũng quyết tâm từ bỏ mọi sự. Từng chút một, Thánh Y Nhã bắt đầu nhận ra những khả năng thực sự và cùng với những người bạn dấn thân, phục vụ Đức Giáo Hoàng và đi bất cứ nơi nào Đức Giáo Hoàng muốn gửi họ đi.
Xây dựng cộng đoàn. Về đặc điểm nổi bật thứ ba trong lối sống của Thánh Y Nhã, cha Criado khẳng định rằng đó là tinh thần xây dựng cộng đoàn. Thánh Y Nhã phát hiện ra rằng sứ vụ mà Ngài cảm thấy được mời gọi phải được thực hiện với một nhóm, và nhóm này được gọi là những người bạn trong Chúa. Nhóm bạn đầu tiên gồm 7 người này hoạt động rất tự do, đầy tình cảm, và mặc dù sống xa nhau, nhưng giữa họ luôn có sự gắn kết. Điều gắn kết những người bạn này với nhau đó là kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa và các dự án cùng nhau thực hiện. Kinh nghiệm về các lần linh thao sẽ cho phép họ có một thái độ phân định thường xuyên và trong tư cách cá nhân và cộng đoàn, biết Chúa muốn mình đi đâu.
Chiều sâu nội tâm, chiều sâu thiêng liêng. Nét nổi bật thứ tư của Thánh Y Nhã, nguồn cảm hứng cho giới trẻ ngày nay, cha Criando cho biết đó là chiều sâu nội tâm, chiều sâu thiêng liêng của Thánh Nhân. Cha khẳng định rằng, khi nói về chiều sâu nội tâm của Thánh Y Nhã, không có nghĩa là chỉ nói về khả năng suy tư và nhìn vào cuộc sống của chính mình. Nhưng đó là khả năng nhìn điều này theo cách của Chúa Giêsu, nhìn vào tình yêu Chúa trong chúng ta và khám phá ra rằng Chúa ở trong chúng ta, Chúa hiệp thông và nói với chúng ta. Tôi tin chính Thánh Y Nhã là người đã khám phá ra trí thông minh cảm xúc, bởi vì Ngài nhận ra rằng Chúa nói với chúng ta qua cảm xúc. Cha Criando nhấn mạnh và nói thêm, Thánh Y Nhã khám phá ra những tình cảm chuyển động như thế nào trong việc thúc đẩy chúng ta đến những điều vĩ đại và tốt đẹp. Những tình cảm này luôn được liên kết với niềm vui lâu dài, trong khi sự lừa dối đôi khi làm khuất mắt chúng ta dưới vẻ bề ngoài của một niềm vui giả tạo và hời hợt. Niềm vui là yếu tố sẽ chỉ cho chúng ta biết con đường của Chúa dẫn chúng ta đi đến đâu. Niềm vui luôn đánh dấu sự tràn đầy và sự viên mãn này được liên kết với sự dâng hiến quảng đại. Thánh Y Nhã khám phá ra Chúa Giêsu là nền tảng của niềm vui như thế này. Theo nghĩa này, linh thao sẽ là cách gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa. Trải nghiệm nội tâm luôn dẫn chúng ta bước theo Chúa Giêsu. Đây không phải là noi gương Chúa và làm những gì người đã làm, nhưng là theo Chúa và khám phá ra rằng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tinh thần của người. Điều đó thúc đẩy chúng ta đáp lại lời kêu gọi của người vào lúc này. Với tư cách là những người bạn, một nhóm, một cộng đoàn, và khởi từ chiều sâu của cuộc gặp gỡ với chính mình và với con người của Chúa Giêsu, sai đến để biến đổi thế giới này.
Sức mạnh của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu. Cha Criado nói tiếp, điều luôn đánh động tôi là sức mạnh của cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu trong cuộc đời của Thánh Y Nhã. Chính con người, hình dáng, cuộc đời, câu chuyện của Chúa Giêsu là những gì đánh dấu sự thay đổi căn bản trong cuộc hành hương của Thánh Y Nhã. Cha nhắc đến một sự kiện trong cuốn tự thuật của Thánh Y Nhã. Đó là một cuộc gặp gỡ với một người mà thánh nhân gọi là người phụ nữ đứng tuổi. Thánh Y Nhã kể câu chuyện về người phụ nữ đứng tuổi, người đã cho Ngài lời khuyên khi Ngài gặp khủng hoảng, u sầu, nội tâm bất an. Người phụ nữ này nói với Ngài, ước gì có ngày Chúa Giêsu Kitô hiện ra với anh. Thánh Y Nhã trả lời người phụ nữ, đời nào Chúa Giêsu Kitô lại hiện ra với con. Ở cuối chương 3 của tự thuật, Thánh Y Nhã nói rằng không ai giúp Ngài nhiều về đời sống thiêng liêng như người phụ nữ này. Cha Criado tin rằng điều cốt yếu bí mật này không chỉ liên quan đến cuộc đời Thánh Y Nhã nhưng còn về các bài tập linh thao. Bởi vì nếu chúng ta nhìn cách cẩn thận, trong linh thao, chúng ta là nhân chứng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã sống cuộc đời của người như thế nào, không chỉ là cái chết và sự phục sinh của người vì chúng ta. Trong các bài tập linh thao, Thánh Y Nhã nhấn mạnh về sự kiện Chúa Giêsu vì tôi đã nhập thể và làm người để khi biết người, tôi yêu mến người nhiều hơn và tiếp tục yêu mến người. Cha Criado tin rằng đây là trung tâm, trái tim của Thánh Y Nhã và nơi sắp trở thành dòng Chúa Giêsu mà Ngài sáng lập. Việc bước theo Chúa Giêsu không chỉ là việc bắt chước, nhưng là bước theo dựa trên việc biết rằng Chúa Giêsu đã sống cuộc đời, mọi khoảnh khắc cuộc đời người cho tôi, và trong cầu nguyện, tôi cũng có thể sống khoảnh khắc đó với người. Từ đây, một mối tương quan bạn hữu từng bước được xây dựng. Cha Criado cho biết thêm, một điểm mốc quan trọng khác được tạo thành bởi việc chiêm niệm và trò chuyện mà Thánh Y Nhã mời gọi trong các bài tập linh thao. Theo cha, những bài chiêm niệm về sự nhập thể trước và sau khi sinh hạ của Chúa Giêsu, Thánh Y Nhã chiêm niệm một cái nhìn toàn thể nhân loại của Thiên Chúa. Đó là cái nhìn của Thiên Chúa đứng quyết định nhập thể, đảm nhận toàn bộ thân phận con người của chúng ta. Đối với thánh nhân, đây sẽ là một yếu tố trung tâm cả trong tương quan với thế giới. Bởi vì đối với thánh nhân, như Tela de Chardin sẽ nói sau này, đối với những người có đôi mắt để nhìn thấy, không có gì trên đời này là phàm tục. Mọi thứ đều được ghi dấu bằng sự hiện diện của Thiên Chúa.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Tổng giám mục Nguyễn Năng kêu gọi giáo phận giúp đỡ và an ủi những người đau khổ vì đại dịch.
Sài Gòn, vào ngày 27 tháng 7, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng của Tổng giáo phận Sài Gòn đã gửi thư mục vụ cho các linh mục Cộng đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn, mời gọi gia tăng cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần cũng như hỗ trợ vật chất cho những người đang gặp khó khăn trong đại dịch.
Trước hết, Đức Tổng của Sài Gòn nhắc đến cuộc sống khó khăn ngày càng nghiêm trọng của người dân giữa tình hình đại dịch tại thành phố. Số ca nhiễm và tử vong gia tăng, lệnh giãn cách xã hội siết chặt hơn. Và như Chúa Giêsu đã chặn lòng trước đám đông không có gì ăn, Đức Tổng viết, Thầy chặn lòng thương, dịch sát là ruột gan Thầy quặn đau. Ruột gan chúng ta cũng quặn đau. Lúc này, làm sao chúng ta còn có thể lừng khừng dửng dưng trước những đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của anh chị em chúng ta. Và Đức Tổng giám mục của Sài Gòn mời gọi mọi người, các gia đình và cộng đoàn cầu nguyện nhiều hơn, khẩn thiết và tin tưởng hơn. Xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân dấn thân tích cực, năng động và nhiệt tình hơn để giúp những người đau khổ. Ngài không quên nhắn nhủ các cha xứ và gia đình quan tâm tìm kiếm huy động các nguồn lực trong giáo xứ để giúp đỡ những người gặp khó khăn nhất trong địa bàn của mình. Ngài nhấn mạnh, chúng ta đóng cửa nhà thờ chứ không đóng cửa lòng. Bên cạnh việc chăm lo lương thực cho thân xác, Đức Tổng Giuse cũng nhấn mạnh đến việc yên ủi kẻ âu lo. Khi lo âu kéo dài tạo nên áp lực tâm lý rất lớn, dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi buông xuôi, thậm chí thất vọng. Ngài chia sẻ, có những người trong gia đình chào nhau đi cách ly, nhưng sau thời gian ngắn, người ở nhà nhận lại chỉ còn là một hũ tro. Trong những ngày qua, đã có nhiều người tuyệt vọng tự tìm đến cái chết, và Ngài xin mọi người điện thoại thăm hỏi khích lệ những người đang đau khổ. Đặc biệt, quý cha hãy kiên nhẫn lắng nghe tâm sự của những người không còn biết bám víu vào đâu. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục của Sài Gòn nhắn nhủ mọi người hãy sử dụng mạng xã hội để kết nối, để chia sẻ thông tin, để khích lệ nâng đỡ nhau. Mỗi người hãy là dụng cụ cho lòng thương xót của Chúa, hãy là môi miệng của Chúa, là đôi tay, đôi chân của Chúa.
Vatican công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới năm 2022.
Vatican. Ngày 28 tháng 7, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống và Giáo phận Roma đã công bố hình ảnh chính thức về Đại hội Gia đình Thế giới sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022.
Hình ảnh được vẽ bởi cha Marco Ivan Rupnik, tu sĩ dòng tên người Slovenia, có tựa đề "Mầu nhiệm này thật lớn lao", diễn tại tiệc cưới Cana, phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Gioan. Cha đã vẽ bức tranh này bằng cách sử dụng sơn vinin trên thạch cao gắn trên hình vuông bằng gỗ và các cạnh khoảng 75 cm. Tiệc cưới được mô tả ở phần nền của bức tranh với cô dâu và chú rể đứng sau một tấm màn che ở bên trái và Chúa Giêsu và mẹ Maria ở bên phải. Trước mặt họ là một người hầu rót rượu. Trong một video giải thích ý nghĩa của bức tranh mới, cha Rupnik nói: "Đối với các Kitô hữu chúng ta, gia đình là biểu hiện của một bí tích hôn nhân, và điều này thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của nó, bởi vì một bí tích luôn bao hàm sự biến đổi." Cha nói tiếp: "Chính trong cuộc sống tự nhiên, Chúa Thánh Thần mang đến sự biến đổi cuộc sống, và người làm như vậy bằng cách biến đổi cuộc sống tự nhiên, không phải bằng cách phủ nhận nó, nhưng bằng cách đón nhận và biến đổi nó, bởi vì tính nguyên thủy không còn thuộc về tự nhiên mà thuộc về mối quan hệ." Cha chia sẻ thêm: "Vì vậy, để tạo nên hình ảnh này, nhân cuộc quy tụ đông đảo các gia đình này, tôi đã nghĩ xem mình nên bắt đầu từ đâu. Điều tôi cảm thấy quan trọng chính là thể hiện sự mới lạ của gia đình theo giáo hội, theo bí tích rửa tội, theo sự sống trong Chúa Kitô, theo con người mới." Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống giải thích rằng, trong bức tranh, Thánh Phaolô kéo tấm màn che cô dâu và chú rể và lên tiếng cảm thán về đám cưới: "Đây là mầu nhiệm lớn lao, tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh."
Caritas quốc tế kêu gọi quan tâm đến người nghèo trong các cuộc thảo luận về lương thực.
Roma, nhân hội nghị về hệ thống lương thực đang diễn ra tại Roma trong những ngày này, Caritas quốc tế kêu gọi các nhà hoạch định chính sách quan tâm đến quyền của người nghèo trong các cuộc thảo luận và đảm bảo sự tham gia của các nhà sản xuất và người tiêu dùng địa phương, đặc biệt là phụ nữ, trong việc xác định và thực hiện chính sách về lương thực.
Caritas quốc tế nhấn mạnh rằng, các hội nghị về hệ thống lương thực là những cơ hội để đảm bảo sự chuyển đổi lâu dài của hệ thống lương thực, vì thế không được bỏ qua. Và hiện nay, điều này cần phải chú ý hơn nữa do đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng đã tồn tại từ trước trong việc tiếp cận thực phẩm. Tổ chức Bác Ái của Giáo hội Công giáo tin rằng không thể đảm bảo an ninh lương thực và không thể chuyển đổi hệ thống lương thực chỉ bằng cách thúc đẩy nông nghiệp, công nghiệp, điều mà về lâu dài sẽ chỉ góp phần tạo ra một số lớn hơn những người bị loại khỏi chuỗi phân phối. Hơn nữa, điều này cũng sẽ tạo ra những bất công lớn hơn trong việc tiếp cận thực phẩm. Với kinh nghiệm phục vụ các cộng đoàn nghèo, Caritas kêu gọi thúc đẩy nông nghiệp cộng đồng truyền thống, nông nghiệp học, sửa đổi chuỗi cung ứng, ủng hộ thị trường địa phương và thúc đẩy tiêu thụ lương thực có trách nhiệm. Cần thúc đẩy nông nghiệp và sản xuất lương thực theo phương pháp sinh thái và bền vững, đồng thời khuyến khích các hoạt động nông nghiệp nông thôn thông qua các biện pháp khuyến khích nông dân. Liên quan đến phụ nữ, Caritas yêu cầu hội nghị nhìn nhận vai trò chính của phụ nữ trong nông nghiệp truyền thống. Ông Malasius John, Tổng thư ký Caritas quốc tế giải thích, phụ nữ là một phần của ngành nông nghiệp và có trách nhiệm cho 60-80% sản lượng lương thực ở các nước đang phát triển. Tuy nhiên, họ cũng là những người gặp khó khăn, thách đố lớn nhất do không được tiếp cận các quyền về đất đai, tín dụng, nguồn lực sản xuất và vốn ban đầu. Theo tinh thần của Laudato Si, Caritas đưa ra các câu hỏi về các giải pháp kỹ thuật cho các vấn đề như biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và lãng phí lương thực. Ông John kết luận, cuộc khủng hoảng lương thực thế giới cần phải được giải quyết theo một cách khác, bằng cách vượt qua giả định cho rằng khoa học và công nghệ có thể đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề, và bằng cách thông qua các lựa chọn chính trị, lối sống và linh đạo, từ chối mô hình kỹ trị đang thịnh hành.
Giám mục tân cử Hồng Kông mong muốn mang lại sự hiệp nhất.
Hồng Kông. Cha Stefano Chu Thủ Nhân, dòng tên, giám mục tân cử của Hồng Kông, mong muốn mang lại sự hiệp nhất cho cộng đoàn giáo hội khi đảm nhận trách vụ dẫn dắt giáo phận Hồng Kông vào cuối năm nay.
Nhận định về hiện trạng giáo hội Hồng Kông, giáo sư Joseph Chung, cựu giảng viên về khoa học chính trị cho biết, các tổ chức công giáo là nguyên nhân chính của một số chia rẽ hiện nay trong giáo hội. Thực tế, Hồng Kông là một thành phố tập trung nhiều cơ sở công giáo, từ bệnh viện đến trường học và đại học. Đặc biệt, các trường đại học đã định hình một số hoạt động dân chủ, hình thành niềm tin vững chắc vào công lý và tự do. Nhưng mong muốn duy trì các cơ sở này cũng làm cho một số người công giáo khác giữ im lặng. Hiện nay, các tổ chức dịch vụ này chủ yếu được chính phủ tài trợ. Vì vậy, trong việc duy trì các hoạt động, giáo hội công giáo phải phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính từ chính phủ. Điều này dẫn đến việc đôi khi các tổ chức công giáo phải có mối quan hệ hợp tác với chính phủ. Tuy nhiên, ngoài một số hợp tác, có những người công giáo khác không muốn lệ thuộc vào chính phủ. Cụ thể, vào năm 2004, giáo phận Hồng Kông đã khởi kiện chính phủ sau một sửa đổi được thông qua. Theo đó, chính phủ muốn giành quyền kiểm soát các trường công giáo. Vào năm 2019, trong hơn 1 triệu người tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, có nhiều người công giáo. Điều này cũng được lặp lại trong năm 2020 khi chính quyền ban hành luật an ninh quốc gia. Với tình trạng này, các vị lãnh đạo giáo hội ở Hồng Kông hiện đang phải đối diện với những chia rẽ trong các cộng đoàn, đồng thời nhận ra rằng hiện nay tinh thần liên đới còn cần thiết hơn trong thời điểm khó khăn. Cha Chu, giám mục tân cử của Hồng Kông, người đã được giáo dục, sau đó tham gia giảng dạy và lãnh đạo hành chính trong nhiều năm tại các trường công giáo trong và ngoài Hồng Kông, hiểu rõ thực trạng này. Trong một cuộc họp báo sau khi nhận được tin bổ nhiệm, giám mục tân cử nói, Ngài đã nhận thức được những căng thẳng và chia rẽ này ở Hồng Kông. Theo Ngài, lắng nghe và đồng cảm là rất quan trọng để hàn gắn sự chia rẽ. Đồng thời Ngài nói thêm rằng, hiệp nhất không phải là đồng nhất. Ngài bày tỏ, thực sự tôi không có kế hoạch lớn về sự hiệp nhất, nhưng tôi tin có Chúa và Chúa muốn chúng ta hiệp nhất.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.